Các cậu đang lắng nghe Vì sao thế nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn hạnh phúc, an yên.
Không biết đã có ai nghe thấy tiếng bước chân của mùa hè, khi những tia nắng chẳng ngần ngại hay lấp ló mà dọi thẳng vào những trang sách. Có một mùa hè mà chúng ta đặt cho một cái tên thân thương đầy hoài niệm, đó là mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Ở nơi đó có tất cả những kỷ niệm tuổi học trò, có những nụ cười vui hạnh phúc, có cả những mệt mỏi kéo dài, những ngày cận kề tốt nghiệp. Mùa hè vẫn ở đó, nhưng nếu qua rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ quay lại được mùa hè đáng nhớ ấy. Hôm trước về thăm nhà, mình chợt nhận ra căn phòng của mình ở quê vẫn còn đủ những dấu tích của kỳ thi mà đến giờ mình vẫn coi là kỳ thi lớn nhất của cuộc đời mình. Vẫn còn những tờ giấy nhớ công thức toán, vẫn còn đề cương văn, cả sấp đề dày cộp đủ các môn, có khi phải đến vài chục cân, còn có cả một chiếc bảng nhỏ để mình theo dõi xem mỗi ngày mình làm được gì trong 100 ngày cuối cùng. Nói đến đây thì chắc cậu cũng đã biết đó là kỳ thi nào phải không? Với mình, kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Một kỳ thi đã làm giới hạn của mình nới rộng ra biết bao nhiêu, một giai đoạn mà mình thấy bản thân mình nghiêm túc, tập trung và mạnh mẽ đến nhường nào. Mong rằng số radio này cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh cuối cấp. Còn với những người đã lớn hơn một chút thì cũng sẽ như một lời khẳng định rằng cậu đã làm rất tốt khi vượt qua được một kỳ thi lớn như thế. Một mình 17 tuổi, đôi lúc thấy còn non, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu à, những khó khăn trước mắt chỉ là những khó khăn đầu tiên trong cuộc đời người lớn của cậu thôi. Hoàn thành xong kỳ thi này, coi như đặt được chân lên xa lộ của cuộc đời mình. Sau này còn bao nhiêu thử thách nữa, rồi chúng ta sẽ vượt qua được tất thảy thôi mà. Còn bây giờ, cùng mình đọc những lá thư đặc biệt của các bạn thính giả nhé. Lá thư đầu tiên được gửi tới từ bạn thính giả có nickname là X xào xả ớt. Bà mẹ ơi, con muốn được nghỉ ngơi. Năm nay là năm cuối cấp của con. Con biết là bản thân con phải luôn tự giác, chăm chỉ mỗi ngày, luôn lập ra những lịch trình học hành để không bị thụt lùi. Nhưng không hiểu sao, con lại luôn cảm thấy mệt mỏi khi làm những điều ấy. Con chán nản khi học công thức, rồi lại trở nên bối rối khi không biết nghĩa từ vựng. Đôi lúc con cảm thấy hoảng sợ và lo lắng khi có những suy nghĩ tiêu cực về việc con sẽ trượt đại học. Ba mẹ sẽ cảm thấy như thế nào khi có một đứa con thất bại như con? Điều đó luôn nhắc nhở con và đã trở thành một cái bóng luôn lẽo đẽo theo sau con. Nhưng con mệt quá, con chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn đi ngủ sớm để không bị đau đầu nữa. Con phải làm sao đây ba mẹ? Ếch xào xả ớt thân mến, mình đã đọc được lá thư của cậu và cảm thấy rất đồng cảm với những gì cậu đã trải qua. Năm cuối cấp quả thật là một giai đoạn đầy khó khăn, lo toan, thử thách, và đặc biệt là những áp lực đến từ sự kỳ vọng của ba mẹ, người thân và từ chính bản thân cậu. Đôi lúc những kỳ vọng ấy cứ vô tình làm cho những lo lắng rằng mình sẽ thất vọng ngày một lớn hơn. Việc cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản và lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu trong giai đoạn này. Áp lực học tập, thi cử cùng với những lo lắng về tương lai có thể khiến cho cậu cảm thấy kiệt sức. Việc cứ giữ nỗi lo sợ trong lòng chỉ gây ra tình trạng căng thẳng kéo dài, mệt mỏi triền miên, bởi vì cơ thể không biết cách phản ứng với nỗi sợ ấy như thế nào. Nếu một buổi tối nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi quá, chẳng còn chút động lực gì để tiếp tục chiến đấu với bài vở, thì lúc đó hãy tạm nghỉ, đứng dậy và đi ra ngoài, đi loanh quanh hóng gió, đạp xe tới nơi mà cậu muốn, hay chỉ đơn giản là di chuyển. Từng bước chân nhẹ nhàng hòa quyện cùng nhịp đập trái tim, cảm nhận bầu không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Khi tâm trí được thư giãn, những gánh nặng lo toan dần tan biến, nhường chỗ cho những ý tưởng văn chương mới mẻ bất chợt nảy nở, hay là những lời giải cho những bài toán mà cậu nghĩ mãi cả đêm qua. Khoa học cũng đã chứng minh rằng đi bộ mang lại lợi ích lớn cho tư duy sáng tạo. Khi vận động, cơ thể chúng ta sản sinh ra hormone endorphin, giúp giảm căng thẳng và kích thích tư duy tích cực. Việc di chuyển cũng vì thế mà thúc đẩy quá trình lưu thông máu lên não, giúp tăng cường được khả năng tập trung và sáng tạo. Hãy để cho sự chuyển động khiến cậu cảm thấy bản thân mình chưa từng dừng lại. Mình vẫn đang đi tiếp, chậm một chút cũng không sao, chậm để tìm ra đúng đường mà tăng tốc về đích, đúng không nào? Dù kỳ thi đại học có thật lớn lao và quan trọng, hãy cứ nghĩ rằng đây là một bước đệm nhỏ trong hành trình của mình. Chỉ cần nghĩ thế thôi, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi tâm lý thoải mái thì kỳ thi cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lá thư tiếp theo được gửi tới từ bạn thính giả có nickname là LTT. Hiện tại, mình đang là một học sinh cuối cấp của một trường trung học phổ thông tại miền Trung. Mình có ngoại hình và học lực cũng chỉ ở dạng mức bình thường mà thôi. Không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ mình dần dần cảm thấy rằng bây giờ mình không giống như lúc trước nữa. Một cô bé lớp 10 chân ướt chân ráo lên cấp 3 đầy hồn nhiên và cá tính đang dần mất đi. Giờ đây, lúc nào mình cũng suy nghĩ, trầm tư không biết tại sao. Những người bạn của mình cũng thấy rằng mình đã thay đổi, nhưng có lẽ nó không theo một hướng tích cực cho lắm. Và chính bản thân mình cũng nhận ra điều đó. Những nụ cười của mình bây giờ cũng luôn gượng gạo, không thể thích thú như trước nữa. Giờ đây trong đầu mình toàn là những trường hợp và hoàn cảnh xấu nhất có thể xảy ra đối với cuộc đời mình. Dường như trong mình đang mang một nỗi sợ vô hình nào đó. Mình sợ rằng mình sẽ không đỗ nguyện vọng một, sẽ không thể đạt được những kỳ vọng của bố mẹ. Mình sợ rằng bố mẹ sẽ không thể thấy mình thành công. Mình sợ rằng những mối quan hệ sẽ dần mất đi. Và đặc biệt là chính bản thân mình bây giờ không biết mình thích gì nữa. Mình dường như hời hợt với tất cả mọi thứ, dần mất đi niềm vui mà trước kia vẫn làm mình vui. Liệu có phải áp lực thi cử đã dần khiến mình mất đi chính bản thân mình? Mình luôn muốn những nỗ lực mà bản thân cố gắng sẽ được đền đáp bằng một thành quả xứng đáng. Nhưng hiện tại, nó vẫn chưa xuất hiện. Mình mong rằng mình có thể sớm tìm lại được bản thân vào một ngày sớm nhất. LTT thân mến, không phải là cậu đã đánh mất bản thân. Mọi thứ tồn tại trong cậu trước giờ vẫn luôn ở đó. Chỉ là ở mỗi thời điểm, sẽ có những thứ phải tạm lui về phía sau, nhường chỗ cho những điều quan trọng hơn mà thôi. Cảm xúc cũng vậy, sẽ có những khoảng thời gian mà nỗi buồn, sự trống rỗng cứ liên tục xuất hiện. Vì cuộc đời luôn có những thăng trầm mà. Việc cậu nhận ra được sự thay đổi của bản thân mình là tốt. Điều đó cũng chứng tỏ rằng cậu thực sự muốn thoát ra được những hỗn độn hiện tại. Mình biết rất khó để cân bằng được cảm xúc giữa mối quan hệ trong giai đoạn này. Vì có lẽ ai cũng từng như thế. Đến lớp những ngày cuối cấp, cảm thấy thật nặng nề vì đêm qua ngủ không đủ giấc. Bài toán hôm qua thầy giao vẫn chưa giải được. Cảm xúc lúc nào cũng như một dấu chấm hỏi lớn, khiến mình chẳng còn tâm trí vui cười cùng bạn bè. Cũng vì thế tự tạo ra những khoảng cách vô hình. Và vì ai cũng thế nên cứ dần xa nhau. Nhưng nếu cậu đã nhận ra được điều ấy, thì hãy chủ động cải thiện mối quan hệ bạn bè của mình. Hãy trân trọng thật nhiều những ngày cuối cấp, những người bạn thân thiết, cả những cảm xúc hỗn độn, cả những nụ cười gượng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỉ là sau này, cậu sẽ chẳng còn những tháng ngày chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè. Những ngày chưa bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền, bạn bè thời đi học cũng sẽ khác những mối quan hệ sau này. Trái ngược với lời thật thờ, khi bạn ấy không biết mình thích gì nữa, mình dường như hời hợt với tất cả mọi thứ, thì bạn thính giả có nickname là Sunny đã tìm được đam mê của mình nhưng lại chưa thể theo đuổi. Cùng mình đọc lá thư của Sunny xem có gì nhé. Năm 17 tuổi, em không chọn viết nên ước mơ của mình mà để viết tiếp ước mơ của mẹ. Ở độ tuổi này, em luôn phải mang theo lý tưởng cần học ngành gì đó tiềm năng để sau này kiếm được thật nhiều tiền. Và có lẽ vì cái lý tưởng ấy và sức mạnh của đồng tiền đã là nguyên nhân lớn nhất ăn mòn đam mê của chính em. Trước kỳ thi đại học, gia đình em đã không ít lần lời qua tiếng lại, nhưng nguyên nhân duy nhất luôn luôn là về cái ngành học mà em đã lựa chọn. Thời điểm ấy, em thật sự coi việc vẽ là cả cuộc đời mình. Đó là niềm đam mê mãnh liệt mà duy nhất hừng hực sức sống trong trái tim em. Thời điểm đó, em đã không chần chừ mà chọn ngay ngành thiết kế đồ họa. Cái ngành mà cả gia đình em xem nó là rẻ rúng và tầm thường. Cái ngành mà anh hai em đã nói rằng nghe đến tên nó mà cảm thấy quê mùa. Ba mẹ em đã luôn nói rằng nếu không có đam mê thì sẽ chẳng thể theo đuổi lâu dài. Vậy mà đến đứa con của chính họ, họ lại đi ngược lại với chính những gì họ nói ra. Ba mẹ ngăn cấm quyết liệt và hướng ước mơ của em vào ngành ngôn ngữ Anh. Khi mọi kháng cự đều bị bác bỏ, dường như con rối ấy đã buông xuôi và tuân theo gia đình. Ấy rồi họ bắt nó phải thật cố gắng, phải thật nỗ lực và nhất định phải đỗ. Xuất thân từ một vùng quê nên vì thế nó biết nó cần nỗ lực rất lớn. Có những đêm nó vừa học vừa khóc thút thít một mình. Chẳng đêm nào đứa con ấy ngủ ngon giấc, khi nhắm mắt là lại xuất hiện cái viễn cảnh không đủ điểm. Cứ thế, một mình, nó vượt qua những ngày giá bút đến tê tái, vẫn phải ngồi miệt mài giải đề, đến những ngày gần hè oi bức, sáng đến trường, trưa đến trường. Khi mỗi tối sau lớp học thêm, một mình chạy về nhà, đầu nó thật sự trống rỗng, lạc lối và vô hồn. Trước khi thi, một tuần đêm nào nó cũng khóc, vì luôn hiện hữu trong đầu nó là khung cảnh thi trượt, và bên cạnh là lời trách móc của người lớn. Cứ mang đôi vai nặng trĩu ấy vượt qua kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, và sự dằn vặt ấy tiếp diễn đến tận một tháng sau đó, khi vẫn chưa công bố điểm. Ngày công bố điểm thi, em đã đậu. Điểm thi của em còn dư nhiều so với điểm chuẩn của trường. Ngày hôm đó thật sự là ngày vui nhất của cuộc đời em. Nhưng đứa trẻ này đã quá khờ dại, vì đã vui mừng quá sớm. Em đã nỗ lực rất nhiều. Em thật sự đã có nỗ lực. Em chỉ mong cầu một lời động viên từ gia đình, nhưng họ lại lạnh lùng và nghiêm khắc, nói rằng do bản thân em chưa thật sự cố gắng, chưa thật sự quyết tâm. Em đã tự hỏi em phải làm gì để được họ công nhận. Dường như áp lực bên ngoài bóp chết đứa con 3 phần, thì chính cái danh gia đình này đã bóp chết nó 7 phần. Mọi sự nhẫn tâm dường như đã nghiền nát giấc mơ của nó. Giờ đây vẽ đã không còn lại gì trong tim nó cả. Giờ đây ở cái tuổi chập chững bước ra xã hội, nó chẳng biết bản thân nó muốn gì, cần gì. Có một người đang tồn tại mà chẳng mang trong mình một ước mơ nào nữa. Tuổi 17, có những trăn trở, băn khoăn về đam mê, về con đường tương lai, sự nghiệp là điều hoàn toàn bình thường. Việc cậu biết mình thích gì đã là một lợi thế, nhưng cũng đừng vội vàng theo đuổi đam mê một cách mù quáng. Câu nói quen thuộc, hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn, tuy truyền được nhiều cảm hứng đấy, nhưng nó không hoàn toàn đúng trong thực tế. Khi còn trẻ, chúng ta thiếu kinh nghiệm sống, dễ bướng bỉnh, đôi lúc ngông cuồng với những ý tưởng của chính mình. Sau này khi bước vào đời, với bao lo toan bộn bề, cậu sẽ nhận ra rằng không ai có thể theo đuổi đam mê một cách bền bỉ nếu thiếu đi những yếu tố hậu thuẫn như tài chính, sức khỏe hay các mối quan hệ. Tất nhiên, chẳng ai có thể sở hữu tất cả mọi thứ cùng lúc. Vì thế, cậu hãy thử áp dụng quy tắc 4 lò lửa để xây dựng từng yếu tố một. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ có 4 chiếc lò lửa: lò gia đình, lò bạn bè, lò công việc và lò sức khỏe. Để thành công, cậu buộc phải tắt đi một trong 4 lò này. Điều này có nghĩa là cân bằng cuộc sống thực ra không bao giờ có thể cân bằng, nhưng việc này sẽ giúp cậu phát triển từng khía cạnh một ở mỗi giai đoạn cụ thể của cuộc đời. Hay đến một lúc cậu lo lắng rằng đam mê của mình không còn được như trước, nếu vậy cũng chẳng sao cả. Cậu sẽ nhận ra đó chỉ là đam mê thời vụ. Hãy cứ mạnh dạn thử nghiệm, trải nghiệm, rồi đến một ngày cậu sẽ dần tìm ra con đường phù hợp nhất với mình. Và hãy nhớ rằng tuổi trẻ là thời gian để học hỏi, khám phá và thử nghiệm. Đừng vội vàng gắn mác thất bại cho bản thân nếu cậu chưa tìm được đam mê hay còn gặp khó khăn trong quá trình theo đuổi nó. Mình từng đọc được một câu như thế này: tớ đã trượt đại học mình thích, nhưng lại đậu đại học mình hợp. Biết đâu trường đại học ở nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay bất kỳ một trường nào mà cậu đỗ lại mới chính là nơi mà cậu thuộc về. Vào cái ngày điền đơn đăng ký xét tuyển, không có gì đúng hay sai tuyệt đối, cũng không có gì chắc chắn về tương lai của cậu ở cái tuổi này hết. Thực ra thì mọi thứ đều đã được an bài khi nó xảy ra. Chỉ cần mình can đảm đối diện, trải nghiệm, học cách yêu lấy những thứ thuộc về mình. Bởi tình yêu đích thực chưa bao giờ là sự bỏ ra chỉ từ một phía. Đứng trước một kỳ thi quan trọng, một quyết định lớn của cuộc đời, mình cũng sợ giống cậu lắm chứ. Nhưng những thứ mình còn sợ là những điều mình chưa làm. Vậy nên nếu sợ thì vừa sợ vừa làm. Phải đi tiếp thì mới biết được cuối đường có ánh sáng, đúng không nào? Ngay cả lúc cậu thấy mình như đang lạc giữa đêm đen, thì hãy tin rằng bản thân mình chính là một vì sao lấp lánh. Hãy tin bản thân mình có thể làm được. Khi chúng ta đặt một niềm tin trọn vẹn vào điều gì đó và luôn nhắc nhở bản thân về ý muốn đó, hệ thần kinh sẽ tự động hình thành một mệnh lệnh liên tục, rồi tìm cách kết nối với những nguồn lực tiềm ẩn, đến khi ta đạt được kết quả mới thôi. Chính sự tự tin đã tạo nên ý chí quyết định đến thành công của chúng ta. Mình từng thấy một chiếc ảnh với hai câu thoại thế này: ai là người làm tổn thương cậu vậy? Sự kỳ vọng của tớ. Nằm giữa trông tranh, những năm tháng tuổi trẻ, đôi lúc mình chìm trong nỗi thất vọng vì không đạt được sự kỳ vọng của bản thân, của những người mà mình yêu thương, tin tưởng. Chúng ta luôn muốn lớn lên và trở thành một ai đó, đạt được điều gì đó. Nhưng chính sự tự kỳ vọng lại là con dao hai lưỡi, vừa khiến mình có động lực để tiến lên, có lúc lại khiến mình chìm trong thất vọng. Dù chúng ta lớn hay bé, còn đang đi học hay đã trưởng thành và tự lập, kỳ vọng ba mẹ đặt có thể không còn, nhưng sự kỳ vọng của bản thân với vị trí là một người con vẫn sẽ còn mãi ở đó. Chúng ta kỳ vọng làm ba mẹ tự hào, hãnh diện, nhưng sâu thẳm trong trái tim mỗi người ba, người mẹ, họ đều chỉ mong ta có một cuộc sống an yên, hạnh phúc. Vì thế, mình mong cậu hãy luôn đặt hạnh phúc làm tâm, để mọi khó khăn, thử thách hiện tại sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Chúng mình đều đang nỗ lực để có được hạnh phúc hơn và hạnh phúc trong cả cuộc đời. Ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn. Chẳng có hạnh phúc nào tự nhiên có được hay ở trên trời rơi xuống cả. Nỗ lực suốt những ngày tháng dài rồi, đích đến ở ngay phía trước. Hãy dũng cảm bước tiếp và tìm ra hạnh phúc của chính mình nhé.
Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi.